Viên cảnh sát trưởng Cruchot ở Marseille, một trong những vai để đời của Louis de Funès, nhỏ con, nhưng lại chỉ huy những thay đổi to con, làm khán giả cười nghiêng ngửa. Thằng Mai vừa cười, vừa chùi nước mắt, vừa văn tục. Đờ mờ, tao khoái coi phim hài của thằng cha này, còn hơn coi phim sạc lô. Khi màn bạc xuất hiện chữ phim, tụi nó vô cùng tiếc trẻ, ước gì phim dài thêm, để coi cho nó đã. Đèn bật sáng, khi đứng lên để chuẩn bị ra cửa, thì thằng Dũng sững người. Một hình dáng rất quen thuộc đập vào mắt nó. Mái tóc ấy, cái dáng đi hơi nghiêng nghiêng, cái mũi hay chung lên khi muốn trêu chọc ai đó, gần như ám ảnh nó mỗi ngày. Trước giờ nó đi học là giờ mà tà áo trắng da lông này bước qua ngõ nhà nó. Thằng Dũng thường hay cầm cây đàn guitar mà nó được thằng Trương dạy chập chững, hát ông ổng mấy bài nhạc thị trường. Tôi ở ngoài ô, một căn nhà xinh có hoa treo khắp vùng. Gần kề lối sớm, có cô bạn thân sớm hôm lo sách đèn. Hai đứa chưa ước hẹn lấy một câu. Trong thực tế, căn nhà xinh là nhà của người trong mộng, còn nhà nó chỉ là một căn nhà đơn sơ, chẳng có hoa hòe hoa sói gì cả. Ngoài cây chùm ruột, hàng ngày, đợi cho đến khi hình dáng ấy đi ngang qua là nó cầm đàn và trống lên để tâm tình nó có thể đi vào lỗ tai người ấy. Rồi tới nhạc tiền chiến. Cô láng giềng ơi, không biết cô còn nhớ đến tôi. Tôi đã hình dung nét ai đang cười. Đây là chiêu của thằng Dương dạy nó. Mày muốn cua ghệ thì mày phải biết đàn hát, ghệ nó mới để ý. Một hôm vô lớp, thằng Trương nói nhỏ với nó: hôm nay, tao dạy mày một bản nhạc bí mật nghe. Đây là một bản nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn đó. Chính phủ cấm, ai hát là bị bắt liền. Vậy mà tại sao mày dạy tao hát? Tao hát có bị bắt không? Như vậy, ghệ mày mới nể. Hiện nay, mấy ghệ gia long khoái nhạc Trịnh Công Sơn lắm. Chị tao nói, tụi nó truyền nhau chép tay nữa. Chép tay thì đâu có sao. Nhưng mà hát, lỡ lính nghe được thì chết mẹ. Mày hát ở đâu? Thì trước cửa nhà tao chứ đâu. Ha, mày ngu quá đi con ơi. Hát trong nhà thì ai mà nghe. Đừng ra ngoài đường lộ hay hát trong trường thì đâu có sao. Thiệt hả? Thiệt chứ sao không? Tao xạo mày sao? Mày dạy tao đi. Bài gì vậy? Bài Diễm Xưa. Bắt đầu là... Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ. Chách bùm bùm. Chết bùm bùm, mày hát chậm chậm nghe. Mỗi ngày, nó học từ thằng Chương bài hát Diễm Xưa vài câu, và dù vừa mới học được, nó đem áp dụng liền. Và cứ thế, dù buổi trưa mùa hạ nắng gắt, hàng xóm láng giềng của thằng Dũng không hiểu sao, cứ nghe thằng này rống, mưa vẫn mưa bay, mưa vẫn mưa bay. Và hàng xóm cũng chẳng biết tại sao, mưa vẫn mưa bay lại dừng ngang đột ngột. Nếu người nào tinh ý, thì sẽ thấy khi một chiếc áo dài trắng vượt qua khỏi ngõ nhà thì nó mưa vẫn mưa bay liền chấm dứt. Và vài phút sau họ lại thấy thằng Dũng đạp chiếc xe đạp cà tàng ra khỏi nhà. Ấy vậy mà nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn đã thành công. Có hôm đi ngang nhà nó, áo trắng da lông đã quay mặt vào nhà nó nhìn và chung mũi cười, tim nó như chảy ra khỏi lồng ngực. Đúng quá xác cỡ, muốn cua ghệ thì phải phản chiến chứ không được tiền chiến. Giờ mà có lính bắt, nó cũng chẳng sợ, miễn làm sao khi lúc nó bị cảnh sát bắt thì phải có mặt nàng áo trắng để ghệ biết rằng vì em mà anh hát nhạc phản chiến, chứ đừng bắt nó khi con nhỏ đã qua khỏi nhà nó rồi thì uổng công. Tuy vậy, chưa đến nỗi phải bị cảnh sát bắt, mặc dù trong xóm nó cũng có vài chú, thằng Dũng đã nói chuyện được với em. Đã nắn nót chép cho em gái da lông theo kiểu chữ y tran, con 12, mấy bài nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn như Diễm Xưa, Nắng Thủy Tinh. Nó còn nắn nót vẽ tranh minh họa bắt chước theo những phụ bản của họa sĩ Đinh Cường. Thằng Dũng vô cùng ước ao được đi coi cine với em Gia Long một lần. Nếu được đi cine với em thì coi như công việc cua ghệ đã thành công 90% như theo lời dạy của thằng Thuật. Nhưng chưa bao giờ một lần nó dám mở miệng. Mỗi lần đứng trước nàng, tim nó đập nhanh, môi nó thì run lên, miệng lắp bắp, chân tay lóng cà lóng cống. Thôi để từ từ, phải dành tiền để đi coi phim ở những rạp sang trọng như Rex, Eden, chứ coi ở Việt Long hay Tân Bình, Tân Lạc thì mất mặt bầu cua hết. Còn phải có tiền mua bắp rang, vô rạp để ăn nữa chứ. Chần chừ như thế hoài, nên nó chưa bao giờ mở miệng mà chỉ cứ phản chiến, mưa vững mưa bay, từ mùa nắng sang đến mùa mưa ròng rã ngập cả con xóm của nó. Thế mà bây giờ đây, Xuân Chi, người trong mộng của nó lại xuất hiện trong rạp cine. Phải chi nó đi một mình hoặc đi với bạn gái thì thằng Dũng rất vui và sẽ chạy lại chào hỏi ngay. Đằng này, cô bé lại đi với một thằng con trai khác, lớn hơn nó chừng vài tuổi. Cả hai vừa cười vừa nói đi ra khỏi rạp mà đâu biết rằng. Trong đám khán giả đang chờ bước ra khỏi rạp, có người đang xem phim vui chợt hóa ra buồn, như bài hát xem phim buồn. Không muốn cho con Xuân Chi thấy mặt, thằng Dũng kéo thằng Thạch ngồi thụp xuống ghế. Thằng Thạch hỏi, mày định coi suốt nữa hả? Vì là rạp chiếu thường trực nên khán giả muốn ngồi xem đến lúc nào cũng được, chừng nào chán thì về. Thằng Dũng trả lời đại, ừ. Mày tính sao mai? Coi lại phim này cũng được, ừ, chừng nào chán thì về. Cả ba thằng ngồi nán lại cho khán giả đi ra hết, và một đợt khán giả mới của suất sao lục tục kéo vô. Thằng Thạch và thằng Mai tha hồ nói về bộ phim mà tụi nó vừa mới xem, còn thằng Dũng thì ngồi im, mặt buồn so. Bỗng dưng, thằng Dũng muốn đi ra khỏi rạp, đạp xe lòng vòng trên những con đường buổi trưa Chủ nhật, để quên đi nỗi buồn vừa chợt đến sau khi xem một cuốn phim vui. Nó vụt đứng dậy. Thôi, tụi bay cứ ở lại coi đi, tao về trước. Mày về tụi tao cũng về luôn, thằng Thạch nói. Cả ba thằng lót tót bước ra khỏi rạp, mắt lóa nắng vì bây giờ đã hơn 1 giờ trưa. Ba thằng đến chỗ gửi xe đạp, thằng Thạch liếc nhanh về phía xe bánh mì để xem con nhỏ bán bánh mì còn đó không. Xe bánh mì còn đó, nhưng còn em đâu rồi? Một bà già đang ngồi bên xe, phe phẩy cái quạt để đuổi những con ruồi. Thằng Thạch cũng cục hứng. Cả ba chia tay nhau, thằng Mai hỏi thằng Dũng. Mày đi về nhà hả? Sao tao thấy mày buồn quá vậy? Cũng đâu có gì buồn. Tao định đạp xe đi vòng vòng Sài Gòn chơi. Lâu quá, không có bác phố Bô Na. Chú thích, lê lợi, hết chú thích. Từ đây đạp xe ra đó cũng gần. Ừ, tao đi chơi với mày nghe. Thằng Mai đề nghị, ừ, đi thì đi. Chừng nào mày thấy chán, thì mày cứ đạp xe về. Thằng Thạch đạp xe về nhà, còn thằng Dũng bắt đầu cuộc hành trình đạp xe đi cho vơi nỗi buồn đang gặm nhấm. Thằng Mai thì không muốn về nhà vì đi chơi vui hơn. Cả hai cứ tà tà đạp xe đi trong buổi trưa nắng mà chẳng thằng nào nói với nhau tiếng nào. Thay vì đạp xe xuống Cống Quỳnh, qua Phạm Ngũ Lão, chạy thẳng ra chợ Sài Gòn, thằng Dũng lại đạp xe ra đường Hồng Thập Tự vì nó không muốn đi ngang nhà in lúc này. Nó không muốn ai ở nhà in biết nó đang buồn. Có những chuyện của con tim không ai có thể chia sẻ được. Nó đã đọc được câu này ở trong cuốn sách nào mà nó cũng chẳng nhớ. Từ đường Hồng Thập Tự, nó quẹo phải theo đường Công Lý, đi ngang qua Dinh Độc Lập, rồi đạp xe thẳng xuống đường Lê Lợi. Hai thằng tìm chỗ gửi xe ở bên hông bộ công chánh trên đường Công Lý, góc Lê Lợi. Đi đâu mày? Thằng Mai hỏi. Đi vòng vòng, bác phố Bô Na chơi. Hai thằng đi dọc theo vỉa hè Lê Lợi. Nơi đây bây giờ đã trở thành khu bán sách báo, tạp chí tiếng Việt và nước ngoài và vải vóc. Vỉa hè được chia làm hai hàng, một bên là hàng bán vải và quần áo loại đắt tiền, một bên là các sạp bán sách báo tiếng Việt và nước ngoài như Times, Newsweek, Billboard. Nhưng nhiều nhất là các tạp chí khiêu dâm như Playboy, Penthouse. Khách nhàn du mua sắm là những cô cậu hippie choai choai, những sĩ quan biệt động quân, thủy quân lục chiến, và cả những tên lính Mỹ đi cạnh những cô gái phấn son loè loẹt. Cũng không kể đến những thành phần khác đang trà trộn trong đám người đi bác phố để kiếm ăn như trẻ đánh giày, bọn móc túi. Chính giữa con đường vỉa hè này là một nhà vệ sinh công cộng, lúc nào cũng bốc mùi hôi. Không khách khứa nào thích đi qua khu vực này, ngoại trừ có nhu cầu giải tỏa đột xuất, chỉ trừ có những tay kỳ bẻo. Chú thích, lóng, cờ bạc, hết chú thích, chuyên nghiệp, đang tập trung trong sòng bài ba lá, những tay cò mồi đang cố dụ khách qua đường vào sòng bài. Thằng Mai kéo tay thằng Dũng ngừng ngay cạnh sạp bán tạp chí Playboy. Một người đàn ông đeo kính trắng, trạc 50 tuổi, đang say sưa, dở từng trang báo nhìn vào ảnh của những cô gái Mỹ không mảnh vải che thân. Thằng Mai kiễng chân, đứng nhìn ké vào tờ báo. Ông này giật mình quay lại, nhìn nó với cặp mắt khó chịu. Muốn coi, thì lấy báo dưới sạp mà coi. Nghe tiếng cự nữ, người chủ quầy báo, một thanh niên mặt mày bặm trợn quát.
mấy thằng nhỏ đi chỗ khác chơi. Báo để bán, chứ không cho coi không.
Thấy nhột, vì nãy giờ chỉ đứng coi hết tờ Playboy, đến tờ Girls khác. Ông già đeo kiếng, bỏ tờ báo xuống bỏ đi. Chủ quầy báo chửi đổng, đờ mờ. Già mà ham thì bỏ tiền ra mà mua coi. Cứ coi cợp không. Khứa lão, chú thích, lóng. Ông già, lão già, hết chú thích. Này lâu lâu lại đến.
Chắc khứa không dám mang về nhà, sợ vợ con thấy.
Người chủ quầy kế bên gấp chuyện.
Nếu thèm, cứ chạy lên ngã ba chú ía, thành ông năm, là xong chứ gì.
Tao coi bộ dạng khứa này là công chức hay giáo sư gì đó, chẳng dám đâu. Lỡ cảnh sát kiểm tục tóm được, thì có nước mà đội quần.
Ê, hai thằng nhỏ, đi đi. Tụi bay đứng sớ rớ làm gì?
Chắc mấy thằng này muốn biết mùi đời.
Thằng Dũng kéo tay thằng Mai đi khỏi quầy sách Playboy. Nó ngượng chín người, cảm thấy bị khi dễ khi nghe hai thằng cha bán Playboy nói như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên nó xem những loại sách lạ lùng này. Lần nào nó xem cũng ngượng, nhưng xem chỗ ít người thì yên tâm hơn. Nó đã từng được thằng Ngọc Cùi, mặt đầy mụn, đem tạp chí này cho nó và mấy thằng ở xóm nhà lá cùng xem. Một hôm trong giờ văn của thầy Vũ Ký, thằng Ngọc Cùi lấy trong cặp táp ra một tờ báo của Mỹ, in màu rất đẹp. Ở Việt Nam chưa có cuốn nào in được như vậy. Nó nói với thằng Dũng một cách bí mật. Cuốn này toàn hình con gái ở chuồng không? Sách Playboy của Mỹ đó nha mày, mắc lắm. Ở Lê Lợi bán 100 đồng một cuốn đó.
Trời ơi, làm gì mà mắc dữ vậy? Ở đâu mày có vậy?
Tao ăn cắp trong phòng của ba tao. Không biết sao ổng có nhiều lắm, cả chồng luôn.
Thằng Dũng lén lấy tờ báo trong học bàn, lật từng trang để xem. Trời ơi, nó không ngờ thân thể con gái sau khi trút bỏ hết quần áo thì là như thế này ư. Vừa chỉ xem vài hình, bỗng dưng nó cảm thấy cộm cộm nơi đũng quần. Nó có cảm giác máu nóng đang chạy dồn lên mặt. Nó liền lấy tờ báo, bỏ trở lại học bàn của thằng Ngọc Cùi. Thằng Ngọc Cùi bèn kêu thằng Hòe.
Ê, có cuốn sách giáo khoa về Anh Văn mới, hay lắm này mày.
Nghe nói đến sách giáo khoa Anh Văn là thằng Hòe chụp ngay. Nhưng khi vừa dở ngay trang đầu là nó quăng trở lại cho thằng Ngọc Cùi, nói nhỏ.
Thấy ghê, mày cứ coi sách tầm bậy tầm bạ, nên mặt mụn là phải.
Thằng Thạch từ bàn dưới chồm lên, giật cuốn Playboy.
Mày cho tao với thằng Nho mượn coi chút.
Thằng Ngọc Cùi chưa kịp phản ứng thì quyển Playboy đã nằm trong tay thằng Thạch. Nó nhét vội xuống học bàn và bắt đầu mở ra xem. Thằng Nho cũng gầm đầu xuống mặt bàn xem ké. Mặc kệ, thầy Vũ Ký có giảng bài gì, tụi nó cũng chẳng có hề biết.
Đứng trên bục nhìn xuống, thầy Vũ Ký thấy hai thằng xóm nhà lá cứ gầm đầu mà xem cái gì đó, chứ chẳng chịu nghe giảng. Thầy liền nhẹ nhàng đi xuống cuối lớp.
Khi thấy thầy Vũ Ký đi xuống, bọn thằng Dũng đã kêu nhỏ.
Thạch, thầy xuống kìa.
Nhưng nó cũng chẳng nghe. Khi thầy Vũ Ký đứng sát cạnh bên, nó mới giật mình ngẩng đầu lên, mặt tái mét.
Xem gì đó, đưa thầy coi.
Dạ, không có gì thầy ơi.
Tôi bảo đưa tôi xem.
Thầy Vũ Ký thò tay vào học bàn và lấy ra tờ Playboy. Còn thằng Thạch thì ngồi chết chân, tay chân run lẩy bẩy. Khi thấy tờ Playboy, thầy Vũ Ký giận run lên.
Chết, chết, tầm bậy, tầm bậy. Các trò không học mà coi những thứ tầm bậy rứa. Tội này, các em phải ra hội đồng kỷ luật. Quyển sách này của ai?
Ngồi ở bàn phía trên, thằng Ngọc Cùi cũng run vì sợ thằng Thạch sẽ khai ra mình. Ra hội đồng kỷ luật, lãng quạng, bị đuổi học như chơi.
Còn thằng Thạch cũng đang suy nghĩ. Nếu khai thằng Ngọc Cùi mang vào, thì mình cũng chưa chắc nhẹ tội, còn dính thêm thằng Ngọc Cùi. Bạn bè chơi như vậy, thì mấy đứa trong lớp sẽ khi dễ, coi thường. Nghĩ vậy nên nó trả lời.
Dạ thưa thầy, dạ của em.
Em mua à?
Dạ không, em mượn của một thằng bạn. Bà nó buôn bán hàng Mỹ.
Tôi tịch thu quyển sách, rồi sẽ báo cho hội đồng kỷ luật nhà trường.
Thầy Vũ Ký quay lên bàn giáo sư. Thay vì giảng bài, thầy lại đề cập đến chuyện thằng Thạch.
Các em đi học để trở thành một người có văn hóa và tri thức, biết phân biệt những điều đúng sai đang xảy ra trong cuộc sống. Khi biết phân biệt những điều như thế, thì các em mới trở thành người hữu ích cho quốc gia, đất nước. Quân đội Mỹ vào đây, mang theo đủ thứ tầm bậy tầm bạ, nào là snack bar, nào là khiêu vũ trường, nào là lối sống Mỹ, nào là văn hóa Playboy, rồi đĩ điếm, gái bán bà, toàn những thứ hư hỏng. Mấy em không được xem những thứ này, nó sẽ phá hoại tâm hồn và đầu óc của các em.
Thầy Vũ Ký còn nói nhiều về đề tài này, cho đến hết giờ học của thầy. Khi chuông reo báo giờ ra chơi, thì thằng Thạch vẫn còn ngồi im, mặt buồn bã. Thằng Ngọc Cùi thì lại vỗ vai thằng Thạch cảm ơn thằng này đã không khai ra nó, là thằng mang quyển sách vào. Thằng Khải lại an ủi. Thầy giận thì ổng nói vậy, chứ tao nghĩ ổng không đưa mày ra hội đồng kỷ luật đâu. Hai cái cấm túc là cùng. Thằng Tuấn trưởng lớp chia sẻ. Có lẽ tao gặp thầy để xin cho mày giảm kỷ luật. Thằng Dũng tiếp lời. Phải đó, tao cũng đi theo thằng Tuấn xin giảm kỷ luật cho mày. Thằng Thạch cảm động khi thấy bạn bè lo lắng cho mình. Ừ, chắc tao cũng đi theo tụi bay. Tao là người có lỗi mà không đi xin. Để tụi bay đi không thì thầy Ký giận chết. Thằng Tuấn trưởng lớp không đồng ý. Tụi mình lên phòng giáo sư đông quá đâu có được. Thôi, để mình tao đi cho. Thằng Thạch ngần ngừ. Thôi cũng được. Cũng liều con tạo xoay vần đến đâu. Nó nói theo một câu thơ trong truyện Kiều, nghe buồn thảm. Thế là một mình thằng Tuấn đi thẳng lên phòng họp giáo sư ở góc trong cùng của hành lang danh dự. Đến trước cửa phòng họp giáo sư, nó đứng sớ rớ, cố gắng nhìn vào nơi chốn thâm nghiêm và huyền bí này. Nơi đây là nơi thằng Tuấn ước mơ, học cho thật giỏi, đậu cao, rồi trở về trường làm giáo sư như một số giáo sư đang dạy trong trường. Nghĩ đến đó, nó thấy đã vô cùng. Em đứng đây làm gì vậy Tuấn? Nó giật nảy mình, người hỏi nó là cô Đoan Trang, dạy hóa học. Dạ, em tìm thầy Vũ Ký. Cô thấy thầy Vũ Ký mới chạy xe ra khỏi trường. Chắc thầy hết giờ ở trường rồi. Dạ, cảm ơn cô. Nó tiêu nghỉu quay trở lại lớp. Bọn thằng Hoàng thấy nó quay trở về, mặt mày không khí thế lắm, nên đoán mò. Bộ thầy không đồng ý hả mày? Không, thầy đi về rồi. Ngày mai 2 giờ đầu là giờ dạy kim văn của thầy, mình xin cũng được. Từ đó, đến 2 giờ học cuối, thằng Thạch sống trong tâm trạng âu lo. Suốt đêm đó, ngay cả khi ngồi xem chương trình tập Lục Tùng Lâm trên TV, có hai anh Hề Phi Thoàn và Thanh Việt diễn vui, cả nhà nó cười vang mà mặt nó vẫn âu sầu. Riêng thằng Dũng, tối đó, nó lại nằm mơ thấy mấy cô đầm không mặc quần áo, làm cho nó bị tiểu dầm lần nữa. Đúng là không nên xem mấy cái này, bị tiểu dầm hoài, có ngày bị thông manh mất. Rốt cuộc, tụi nó cũng chẳng có cơ hội xin thầy tha cho thằng Thạch, vì thầy đã tuyên bố tha tội cho nó vì là lần đầu và cũng chẳng bắt nó cấm túc. Thằng này sướng rơn. Giờ ra chơi, nó khao mấy thằng xóm nhà lá bánh dừa, bánh su kem của chị Lan, ăn thả cửa, chừng nào no thì thôi. Ăn nhiều như thằng Mai thì chỉ 3 cái bánh dừa là cùng. Thằng Dũng nhớ lại chuyện xảy ra cho thằng Thạch và những lời thầy Vũ Ký dạy, nên khi thằng Mai ghé quầy bán báo Playboy, nó đã không thích. Nhất là khi tụi nó có mang phù hiệu hiệu đoàn Beruski trên túi áo. Nó liền kéo thằng Mai đi khỏi khu vực này. Hai đứa đi ngược lên đường Baxter. Thằng Mai hỏi nó, mày có tiền không? Có 3 choạc. Chi vậy? Tao đói bụng quá. Hồi nãy ăn có 1 khúc bánh mì à. Tao cũng thấy đói rồi đó. Mình lại Baxter mua bánh mì phá lấu ăn. Hai đứa băng qua khỏi đường Baxter. Tại góc đường Baxter Lê Lợi, có một quầy bán bánh mì với phá lấu lòng heo. Vừa thoạt nhìn những khoanh ruột non, thố linh khoanh tròn, những miếng gan, bao tử khìa nằm trên một cái khay nhôm. Được che bằng một tấm ni lông trắng dày, thằng Mai đã muốn chảy nước miếng. Thằng Dũng nói với bà Sẩm bán hàng. Bà cho 2 khúc, mỗi khúc 5 đồng, nhớ cho nhiều đồ chua nha. Bà cho thêm nước tương đen với tương ớt. Mỗi thằng cầm một ổ bánh mì nóng, thơm lừng mùi bánh mì mới ra lò, đi lại xe nước mía Viễn Đông gần đó. Thằng Dũng gọi một cách sành sỏi. Cho 2 ly nước mía, bỏ ít đá thôi nha chị. Nó quay sang thằng Mai. Bánh mì phá lấu với nước mía Viễn Đông ngon có tiếng. 2 món này cũng góp phần làm nên danh tiếng của Sài Gòn đó mày. Câu này nó nghe một ông nhà văn, nhà báo nào nói, bây giờ nó đem ra hù thằng Mai. Còn thằng Mai, nó đâu cần biết bánh mì phá lấu Baxter, nước mía Viễn Đông. Bánh mì phá lấu với nước mía là tàn chi quái đau rồi. Đối với nó, ăn sang như vậy là một sự hiếm hoi. Nó nhìn thằng Dũng có vẻ ngạc nhiên vì sự sành sỏi của thằng này. Vừa cắn miếng bánh mì, nước tương đen chảy quanh khóe miệng. Nó hỏi thằng Dũng một cách khâm phục. Sao mày biết những chỗ này? Hay quá vậy? Thằng Dũng im lặng, bí hiểm, để chứng tỏ nó là một thằng sành sỏi. Hù mấy thằng cỡ thằng Thuật, thằng Thạch không được, thì nó hù thằng Mai cho đỡ ghiền. Khu vực Sài Gòn hoàn toàn xa lạ với thằng Mai, nhưng ở chợ lớn thì đừng qua mặt nó.
Thực ra đây là lần thứ hai thằng Dũng ghé đây. Lần trước, do chú Chính chở nó đi lấy mấy cái bảng kẽm hình ở cliché dầu, ở đường Đề Thám, rồi tiện đường chở nó ra mua bánh mì về cho mấy ấn công Tibo ăn trưa luôn. Sau khi ăn hết ổ bánh mì, uống xong ly nước mía, thằng Mai vẫn còn thầm thèm. Nó xin thêm miếng nước lọc để uống cho đã, vì nó xin bỏ thêm tương đen vào bánh mì hơi nhiều, nên bây giờ khát nước. Nãy giờ đi vòng vòng, ăn uống, nên thằng Dũng quên mất cái vụ nó gặp con Xuân Chi đi với thằng Khứa nào trong rạp hát. Có lẽ vì vừa ăn bánh mì, uống nước mía ngon, cộng với sự khâm phục của thằng Mai, nên nó hào hứng. Tao dẫn mày vào nhà sách lớn nhất Việt Nam. Nhà sách này có sách dạy đóng kịch không? Sách gì cũng có. Mình tha hồ đọc, không mua cũng được. Thằng Dũng dẫn thằng Mai băng qua đường Lê Lợi, đến gần góc đường Công Lý. Nằm trên đường Lê Lợi, trước mặt thằng Mai là một nhà sách to như một rạp hát. Phía trên mặt tiền lầu 2 có hai chữ bằng xi măng đúc, sơn màu đỏ sậm, Khai Trí. Chú thích. Này là nhà sách Fahasa. Chủ nhà sách Khai Trí là ông Nguyễn Hùng Trương. Hết chú thích. Dù buổi trưa, nhưng vẫn đông người tấp nập ra vào. Bước vào trong nhà sách, phía trên cùng là một tấm bảng có viết những dòng chữ mà ai vào cũng đều thấy. Để cho con một rương sách hơn là một trương vàng. Những người trong nhà sách đi qua đi lại, dọc theo kệ sách, có người ngắm nhìn, lấy sách ra đọc vài trang, sau đó để lại chỗ cũ, rồi đi tiếp sang quầy khác. Có người đứng một chỗ, đọc hết trang này qua trang khác, còn có người thì cứ đi vòng vòng, chỉ để nhìn các tựa sách rồi gật gù. Thằng Dũng thấy một anh, có lẽ là sinh viên vì đeo kính cận dày cộp, mái tóc hơi dài, bồng bềnh như nghệ sĩ, nói với một cô gái đi bên cạnh. Phạm Công Thiện mới viết quyển Ý thức mới trong văn nghệ và triết học hay lắm. Cô gái nhận xét, nghe nói ông này hơi điên điên. Không phải điên, là ông Bùi Giáng. Cô gái chọc, em hỏi như vậy là vì anh đọc mấy cái quyển ý thức gì đó, coi chừng cũng điên theo, mấy ông triết gia hay khùng lắm. Nhìn anh sinh viên nó vô cùng ngưỡng mộ, thằng Dũng ước gì đọc được những quyển sách cao siêu như anh sinh viên vừa nói. Nếu nó đọc được những quyển sách này, thì con Xuân Chi sẽ khâm phục nó biết chừng nào. Nó ao ước hình ảnh, anh sinh viên là nó, và cô gái đi bên cạnh là Xuân Chi. Nó sẽ giảng cho Xuân Chi nghe về triết học, văn học, thì chắc con bé sẽ ngẩn tò te mà khâm phục. Thằng Mai cắt đứt sự tưởng tượng thăng hoa của nó. Tao muốn coi mấy quyển sách dạy kịch nghệ, nó nằm ở quầy nào mày? Thằng Dũng ớ người, vì nó cũng chẳng biết loại sách này nằm ở quầy nào, chắc ở đâu đây? Cái quầy trong cùng, bên góc trái đó em, cái quầy đó chuyên trưng bày sách nghệ thuật. Anh sinh viên chỉ giúp. Em mê kịch hả? Trong đó có mấy quyển thoại kịch của Vũ Khắc Khoan như Thần Tháp Rùa, Thành Cát Tư Hãn, hay là của kịch tác gia Vi Huyền Đắc. Trời ơi, thằng Dũng kính nể anh sinh viên này quá. Không chừng ảnh đi vào nhà sách này hàng ngày. Nó buộc miệng hỏi. Anh là sinh viên ở trường nào vậy? Anh sinh viên nhìn nó, nhìn phù hiệu trên túi áo nó, rồi nói như reo lên. Em học bê trút ký hả? Anh cũng là cựu học sinh bê trước ký đây. Hiện giờ, anh là sinh viên văn khoa, ban văn chương. Còn em này, sao lại thích đọc sách thoại kịch vậy? Thằng Dũng vô cùng tự hào vì được nói chuyện với một đàn anh bê trước ký mà nó đang ngưỡng mộ, trả lời thay cho thằng Mai. Nó tìm sách dạy đóng kịch. Thằng bạn em thích trở thành nghệ sĩ thoại kịch như Vân Hùng, La Thoại Tân, Ngọc Đức. Anh sinh viên chỉ vào người bạn gái đứng bên cạnh, nói rất tự hào. Vậy là mấy em hên rồi. Chị Dung là kịch sinh Trường Quốc gia Âm nhạc Kịch nghệ. Chú thích. Trường Quốc gia Âm nhạc Kịch nghệ, nay là Nhạc viện thành phố, thành lập năm 1956. Năm 1960, mở thêm khoa thoại kịch. Những kịch sinh khóa đầu tiên tốt nghiệp là Trần Quang, Bích Thủy, Đỗ Anh, Nguyễn Hà Bay. Hết chú thích. Năm thứ hai đó. Thằng Mai trố mắt, nhìn người bạn gái của anh sinh viên. Nó ngập ngừng, rất muốn hỏi nhiều điều, nhưng không biết hỏi cái gì. Cô gái xoa đầu thằng Mai. Em muốn học kịch thì thi vào khoa thoại kịch Trường Quốc gia Âm nhạc Kịch nghệ đi. Em chỉ cần có bằng trung học để nhất cấp là được. Nếu đậu, em vừa có thể học kịch buổi chiều, buổi sáng học ở trường Petruski để thi đậu cho xong bằng tú tài 1, tú tài 2. Thằng Mai mừng rơn. Thi khó không chị? Khó chứ. Thi tuyển tìm người có tài năng học 4 năm, sau đó ra trường trở thành nghệ sĩ đóng kịch trên sân khấu mà. Khoảng đầu tháng 7, trường bắt đầu thông báo thi tuyển. Em đến trường quốc gia âm nhạc kịch nghệ ở đường Nguyễn Du, ghi danh dự thi. Thằng Mai chợt thấy thích và ái mộ người bạn gái của anh sinh viên quá. Em cảm ơn chị. Và nó bạo gan hơn. Khi nào gần thi tuyển, chị có thể giúp em luyện thi được không? Được chứ. Có mấy trường dạy luyện thi vào khoa thoại kịch của Mỹ Tính, của thầy Đinh Xuân Hòa, nhưng học phí mắc lắm. Em không có khả năng đâu. Chừng nào em ghi danh, được phát đề thi để diễn trong buổi thi tuyển, thì em lại gặp chị tại trường. Chị tên Ngọc Dung, kịch sinh năm thứ hai, nhưng sau hè này chị sẽ lên năm thứ ba. Nhớ nha, em tên gì? Em tên Mai, Mai là con khỉ đó. Khi em lại tìm chị, em sẽ nói Mai con khỉ, học sinh trường Petruski ha. Cô gái cười khúc khích, em nói chuyện vui quá. Mai học Petruski là được rồi, khỏi Mai khỉ gì hết. Nói vậy, để chị khỏi lầm với Mai là tên con gái. Trời ơi, thằng Mai muốn có người chị như chị Ngọc Dung quá. Trước khi chia tay, nó còn hỏi với thêm một câu. Chị còn đi học chữ không? Còn chứ, chị đang học trường Trương Vương. Năm nay chị thi tú tài 2. Ráng cho bằng anh Tổng đây. Dung vừa nói, vừa chỉ tay sang anh sinh viên và nháy mắt với nó. Khi hai anh chị Tổng và Dung đi rồi, thằng Mai vẫn còn đứng ngẩn ngơ. Hôm nay là một ngày vui của nó. Nó mong ước ngày nào cũng gặp được những người dễ thương như hai anh chị này. Trong xóm nó cũng có những người rất dễ thương, nhưng dễ thương theo cách của những người nghèo khó, không ăn học. Suốt ngày chỉ cố gắng kiếm những đồng tiền cơm để sống cho qua một ngày. Họ chỉ sống cho những ngày trước mặt, không biết ước mơ cho tương lai. Mà ước mơ sao được khi họ không biết sống cuộc sống ngày hôm nay ra sao? Có ước mơ chăng, chỉ là ước mơ cho hôm nay có đủ cái ăn, cái mặc. Gia đình nó cũng là một trong những gia đình trong cái cộng đồng xóm nghèo ấy. Nó may mắn là đã thi đậu vào trường công. Nếu không, số kiếp của nó cũng như những thằng bạn cùng tuổi đang mưu sinh bằng những nghề đàng hoàng cũng như bất chính. Thằng Dũng nhắc nó. Tao đi lại quầy sách văn học, mày lại quầy sách nghệ thuật đi. Thằng Mai đi lại quầy sách nghệ thuật ở trong góc nhà sách. Đứng trước một dãy kệ mà những quyển sách với những cái bìa đủ màu sắc làm cho nó hoa cả mắt. Đủ loại sách dạy nghệ thuật, từ dạy cắm hoa đến xếp giấy, chụp ảnh đẹp, nghệ thuật vẽ tranh. Nó lướt nhìn khắp các kệ sách mỏi cả cổ mà vẫn chưa tìm thấy quyển nào dạy đóng kịch. Nó nản lòng bước qua quầy sách dạy kỹ năng. Nó lẩm nhẩm đọc làm sao sáng tác trong 30 ngày, kỹ thuật reo dây, tremolo, trong guitar classic. Một cuốn sách mỏng, bìa đã cũ, nhưng cái tựa làm nó mừng rơn. Đạo diễn và diễn viên của tác giả Ngọc Linh. Nó vội vàng cầm lên xem ngay lời nói đầu có giới thiệu về tác giả Ngọc Linh. Té ra ông này là tiểu thuyết gia, có truyện đăng trên các báo, lại là soạn giả của nhiều vở tuồng trên sân khấu Thanh Minh Thanh Nga. Ông đã viết phim cho Thẩm Thúy Hằng, Kim Cương đóng. Vậy là đúng rồi. Nó suy nghĩ, lật tiếp vào những trang trong. Đọc lướt qua một số đoạn với những chữ như lời thoại, rồi diễn đọc thoại, hình thể trên sân khấu, tính cách nhân vật trong thoại kịch làm nó rối mù. Nó chợt ước phải chi bây giờ có chị Ngọc Dung giảng giải cho mình hiểu thì hay quá. Hay là mình mua cuốn sách này, rồi khi nào gặp chị, nhờ chị dạy biểu cho. Nó nhìn xem giá tiền cuốn sách, trời ơi, tới 50 lận. Mỗi ngày nó chỉ được má nó cho 5 đồng để ăn sáng và đi học. Phải nhịn 10 ngày, cũng được. Nhưng trong 10 ngày đó, cuốn sách có còn không? Khi trên quầy sách chỉ còn có một quyển. Làm sao đây? Làm sao đây? Nó nhìn chung quanh. Quầy này nằm trong góc nên có ít người đến chọn sách. Chung quanh nó không có ai đứng bên cạnh. Bất ngờ, nó khum người xuống, mở nút áo, cầm cuốn sách, nhét vào thắt lưng. Nó làm những động tác này thật nhanh, nhưng vẫn cảm thấy hồi hộp. Hồi nhỏ, nó chuyên đi ăn cắp bánh ngọt ở những tiệm người Hoa trong khu nó ở. Bằng cách này, nhưng chưa bị ai bắt quả tang. Nhưng bây giờ, khi dở lại trò châm chỉ này, nó lại run như chưa bao giờ làm. Nó nhìn quanh, không ai để ý đến nó. Nó thở phào, đi lại quầy thằng Dũng đang đọc sách, rủ thằng này đi về. Phải ra khỏi nhà sách này càng sớm càng tốt. Vừa đi ra khỏi quầy sách, nó chợt giật nảy mình. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai nó. Một người đàn ông trung niên, mặc áo tay dài bỏ trong quần, y như một công chức vỗ vai nó, nói nhỏ. Chú có chuyện này muốn nói với con một chút, con đi theo chú. Mặc dù người đàn ông nói năng nhỏ nhẹ, nhưng trong giọng nói có một uy lực nào đó mà nó biết rằng khi nó không đi theo người đàn ông này thì sẽ có chuyện không hay. Người đàn ông dẫn nó đi lên lầu trên. Ông ta dẫn nó đến bàn một ông đang ngồi tính toán sổ sách gì đó. Ông này trán cao, tóc chẻ hai ngôi, răng hơi hù và đôi chân mày to, rậm. Ông ta hỏi bằng một giọng trầm, đục. Cậu ăn cắp sách hả? Thằng Mai cúi gằm mặt, khoanh tay, nói lý nhí. Dạ.
Đâu? Cậu lấy quyển sách gì vậy? Đưa cho tôi xem.
Nó thò tay vào bụng, lấy quyển sách ra. Ông ta cầm quyển sách, ngắm nghía.
Chà, muốn trở thành nghệ sĩ hả? Làm nghệ sĩ thì tốt. Nhưng sao lại đi ăn cắp sách?
Dạ, tại con không có tiền. Ông tha cho con lần đầu, lần sau con không có tái phạm nữa.
Cậu có biết ăn cắp là xấu không?
Dạ biết. Ông ta lấy tờ giấy trắng trên bàn, đưa cho nó.
Cậu ngồi đó. Là một tờ khai tên tuổi, học trò trường nào?
Dạ, ông đừng báo về trường. Báo về trường chắc con bị đuổi học.
Cậu học trường nào?
Dạ, dạ.
Ông nhìn vào ngực áo thằng Mai rồi kêu lên.
Học sinh Petruski à? Có thật là học sinh Petruski không? Hay là cậu giả mạo?
Học sinh Petruski đâu có đi ăn cắp sách.
Đâu? Cho tôi xem thẻ học sinh của cậu.
Thằng Mai xấu hổ muốn độn thổ. Tại sao nó lại không gỡ cái phù hiệu khi ra khỏi trường? Nó móc cái bóp nhựa lẹp kép, bỏ sau túi quần, lấy ra cái thẻ học sinh đưa cho ông này.
Cậu ăn cắp sách để làm gì? Để đi bán hả?
Dạ không, để con học.
Mua sách để học thì cậu phải mua chứ. Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Ăn cắp được một lần thì sẽ ăn cắp nhiều lần nữa.
Những người không có học thì ăn cắp những món đồ lặt vặt. Chứ những người có học, có tri thức khi ra đời sẽ ăn cắp nhiều thứ lớn hơn.
Tại sao cậu lại đi ăn cắp? Bộ cậu không có tiền mua à?
Đâu, cậu đưa cái bóp cho tôi xem.
Một lần nữa, nó móc cái bóp nhựa lép kẹp từ trong túi ra đưa cho ông ta. Ông ta mở bóp nhìn vào cái bóp trống không.
Thằng Mai nói thật suy nghĩ của nó.
Dạ, tại con thích quyển sách này quá, mà bây giờ thì không có tiền. Con sợ khi con để dành đủ tiền rồi thì sách không còn nữa. Con định lấy quyển sách, khi nào có tiền, con mang tiền đến trả.
Khi nào cậu có tiền?
Dạ, con không biết.
Thôi, viết tên tuổi, lý do ăn cắp sách, trường học, rồi đưa cho tôi. Ngồi ở cái bàn đó.
Khi thằng Mai bắt đầu ngồi viết, thì ông Trương, chủ nhà sách khai trí, chợt nhớ lại ngôi trường mà mình đã học. Lâu quá, lo bận bịu kinh doanh ngành sách, ông đã quên mất ngôi trường của mình. Cậu bé ăn cắp sách đã giúp cho ông nhớ lại ngôi trường mà cậu bé Nguyễn Hùng Trương hàng ngày ngồi cắm cúi đọc những quyển sách mượn từ thư viện hay nhịn quà sáng để mua mang vào lớp học. Đôi lúc, trong giờ học, vì mãi mê đọc sách nên đã bị các giáo sư bắt chép phạt nhiều lần. Ăn cắp là một tội, nhưng ăn cắp sách lại là một tội nhỏ dễ tha thứ. Những người ăn cắp sách chỉ là những người muốn hiểu biết, nhưng trong hoàn cảnh nào đó người ta không có tiền mua. Thằng bé này không phải là người đầu tiên. Từ năm 1952, những ngày đầu tiên ông mở nhà sách tại số 62 Bonat rồi Lê Lợi này, nhân viên của ông đã bắt nhiều người ăn trộm sách. Nhiều nhất là bọn du thủ du thực sống chung quanh khu dân sinh, khu cầu muối vào ăn cắp sách để bán lại cho những người bán sách xôn ngoài vỉa hè Lê Lợi. Với bọn này, ông Trương thẳng tay giao cho cảnh sát vì bọn họ chỉ cần tiền chứ không cần sách. Còn những người ăn cắp sách là học sinh, sinh viên, thậm chí những trí thức vì một lý do gì đó mà ăn cắp sách, ông chỉ cho viết một bản cam kết không ăn cắp sách để ngăn ngừa họ tái phạm lần thứ hai rồi cho ra về vì họ là những người ăn cắp sách vì cần chữ. Thằng Mai viết xong bản cam kết rồi đưa cho ông Trương.
Dạ thưa ông, con lỡ dạy một lần ông tha cho, xin ông đừng báo về trường con.
Lần này tôi tha cho cậu, không báo về trường, nhưng mà lần sau...
Dạ, con xin thề không có lần sau đâu. Nếu vào nhà sách này, con sẽ mua.
Nó láo táo nói vì mừng.
Dạ thưa ông, con đi về ạ. À.
Khi nó vừa bước ra cửa, ông Trương gọi nó lại. Nó giật nảy mình. Ông chủ nhà sách đổi ý rồi chăng?
Dạ, ông kêu con.
Ông Trương cầm quyển sách đưa cho nó.
Nè, tôi cho cậu quyển sách này. Khi nào trở thành kịch sĩ nổi tiếng, nhớ mời tôi đi coi hát ngang.